trai giới. Đại sư Vọng Tỳ nói trai giới là bát trai giới, nên nói đồng với một ngày. Đây là cư sĩ tại gia tu hành tu giới luật. Họ ngày ngày làm, họ sẽ làm không được một ngày. Vào lúc quý vị được nghỉ phép, quý vị dùng thời gian một ngày để trì giới. Giới một ngày này quý vị trì được là giới của người xuất gia. Cũng tức là nói, tôi sống một ngày cuộc sống của người xuất gia. Thật sự phát tâm để làm, công đức vô lượng. Thắng tại vô lượng thọ quốc di thiện bạch tuệ. Trong kinh Phật lại nói, trong kinh Bảo Tích, văn thù sư lợi thọ ký hội, có một đoạn kinh văn như thế này: nếu có chúng sanh ở nơi cõi Phật kia 100.000 vạn năm tu các phàm hạnh, không bằng ở nơi thế giới ta bà này, vì chúng sanh sanh khởi tâm từ bi chỉ trong khoảng thời gian khảy móng tay, công đức có được cũng nhiều hơn thế. Hà huống có thể trú tâm thanh tịnh trong một ngày một đêm. Đoạn trước trong kinh văn có nói rõ gì sao? Nói rõ thế gian này tu thiện khó quá, khó quá. Thế giới cực lạc tu thiện thì rất dễ, khó mới đáng quý. Tức là trong môi trường không thể mà quý vị có thể làm được, vậy là rất đáng quý. Thời xưa chúng ta trì giới tu thiện không đáng quý. Vì sao vậy? Người người đều làm được, xã hội phổ biến đều như vậy. Trong xã hội đó tìm ra một người xấu không dễ. Hiện nay ngược lại, hiện nay trong xã hội này tìm người xấu thì nhiều lắm, nhiều lắm. Tìm một người thiện như tìm long phượng sừng lân, tìm không ra. Thế giới cực lạc là thái bình thịnh thế, người người đều là người tốt. Ở thế giới đó tìm không ra một người ác. Tu thiện dễ dàng. Xã hội hiện tại của chúng ta so với thế giới cực lạc lại là tương phản. Có thể ở trong ngũ trược ác thị mà không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Người ở thế giới cực lạc không ai không tán thán quý vị, không ai không khâm phục quý vị. Vì sao vậy? Họ nếu đến thế gian này họ sẽ bị nhiễm ô, quý vị có thể không bị nhiễm ô. Điều này thật không dễ. Nhờ vào điểm này, họ khâm phục quý vị, sẽ tán thán quý vị. Ngày chư Phật Bồ Tát cũng sẽ tán thán quý vị. Nếu quý vị đọa lạc, quý vị đọa vào ba đường ác, người ta nhìn thấy chẳng có chút ngạc nhiên nào. Vì sao vậy? Vì hiện tượng bình thường. Trong cuộc đời quý vị có thể duy trì, đó là hy hữu, thật hiếm có. Hiện tượng này tạo thành như thế nào? Chúng ta biết đó là dạy học. Khi giữa Tây Phương Cực Lạc trở thành tốt đẹp như vậy, chỉ là một nguyên nhân quý vị nhất định phải biết. Phật A Di Đà giảng kinh không gián đoạn, thế giới đó khoa học tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều. Khoa học kỹ thuật của chúng ta ngày nay chỉ có thể dùng giống như truyền phát truyền hình, truyền phát mạng internet, truyền phát hiện trường cho quý vị, làm cho quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Thế giới Cực Lạc không như vậy. Thế giới Cực Lạc bất luận ở nơi nào, quý vị vào giảng đường để nghe kinh, quý vị thật sự thấy A-di-đà Phật ở đó. A-di-đà Phật phân thân, A-di-đà Phật hóa thân, hóa thân, phân thân và chân thân đều giống nhau. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc có bao nhiêu A-di-đà Phật không kể hết. Trong mỗi giảng đường quý vị đi xem đều là A-di-đà Phật ở đó giảng kinh. Hơn nữa không thể nghĩ bàn, quý vị muốn nghe kinh gì, ngài liền giảng kinh đó cho quý vị. Quý vị nghe được chính là kinh đó. Tôi muốn nghe kinh Vô Lượng Thọ, tôi nghe được toàn là kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị muốn nghe kinh Kim Cang, hai chúng ta ngồi cùng nhau, quý vị nghe được chính là kinh Kim Cang. Tuyệt diệu, không trở ngại lẫn nhau, không chút tạp loạn nào. Muốn nghe kinh Hoa Nghiêm, đúng thật họ nghe được kinh Hoa Nghiêm. Muốn nghe Bát Nhã thì họ nghe được là kinh Bát Nhã. Phật đối với sự giáo hóa của tất cả đại chúng trước nay chưa từng gián đoạn, luôn giúp quý vị thành Phật. Quý vị thành Phật và cấp bậc so với Phật A Di Đà hoàn toàn tương đồng. Quý vị sẽ không thua Phật A Di Đà tí nào, sẽ không thiếu hơn một chút nào so với Phật A Di Đà. Quý vị thật sự học đến rốt ráo viên mãn, lấy được học vị A Di Đà Phật, xưng là diệu giác Như Lai, trở về với thường tịch quan. Thường tịch quan chính là Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn chính là tự tánh, tự tánh viên mãn. Chúng ta trong đời này có được một cơ hội như vậy, hiện tại cơ hội nằm trong tay chúng ta, phải giác ngộ cao độ, Nếu như quý vị không nắm vững được thì cơ hội này lập tức vụt mất. Được lại thêm một lần nữa không phải là việc đơn giản như vậy. Cho nên gặp được, phải biết gặp được là điều đáng quý. Phải biết được cơ hội lần này là cơ hội hiếm có. Kỳ Khai Kim nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp được một ngày như vậy. Tức là quý vị gặp được kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị nghe được câu danh hiệu Phật này, vô lượng kiếp đến nay điều hy hữu khó gặp quý vị đã gặp rồi. Nếu như quý vị không nắm chắc nó, nếu như quý vị không chăm chỉ làm, đáng tiếc quá. Cho nên đầu tiên đối với nhân duyên này phải có nhận biết đúng đắn. Quý vị mới không sống lãng phí. Chắc chắn trong một kiếp này thành tựu. Chúng ta xem tiếp dưới đây. Hữu Tư Ích Kinh viết, nhược nhân ư tịnh quốc, trì giới mạng nhất kiếp, thử độ tu du gian hành, từ di tối thắng. Đây đều là lúc Phật đang giảng kinh, Ngài nói ra cho chúng ta. Tịnh quốc chính là thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc trì giới thời gian mãn một kiếp. Thì tại thế giới hiện tiền của chúng ta dùng là khoảng tu du, động một niệm tâm từ bi. Sự thu tháng này so với ở thế giới cực lạc trì giới mãn một kiếp còn thù thắng hơn. Điều này nên nhớ kỹ, nhất định không nên hiểu sai ý nghĩa đó. Hiểu sai thế nào? Thế giới này rất tốt, tôi hà tất phải đến thế giới cực lạc, tôi không cần đi nữa. Ở thế giới này tu thù thắng hơn thế giới cực lạc quá nhiều. Quý vị sai rồi. Ý nghĩa không phải là ở đây. Thế giới này tu hành khó quá, cho nên làm một tí việc tốt mọi người đều tán thán quý vị. Làm việc xấu có nhiều hơn nữa, người khác không phê bình quý vị, không nói quý vị. Đây đều là một câu nói tán thán quý vị khó mới đáng quý. Trong gian nan như vậy, quý vị vẫn có thể phát tâm Bồ Đề. Trong thời loạn thế như vậy, đời ác năm trượt, quý vị vẫn có thể trì giới thanh tịnh, thật không dễ dàng. Tán thán thật sự là quý vị ở trong thế giới này có thể buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, Sự tán thán đó là thực sự, không phải là giả. Vì sao vậy? Thành Phật rồi. Quý vị không thành Phật được, quý vị vẫn phải tiếp tục làm việc luân hồi lục đạo. Vậy thì quý vị so sánh thế nào cũng không sánh được với Bồ Tát của thế giới Cực Lạc. Bồ Tát hạ hạ phẩm giảng sanh quý vị cũng không sánh được. Vì sao vậy? Trong cuộc đời họ chắc chắn chứng đắc quả vị cứu cánh. Chúng ta không được vậy. Chúng ta xem đoạn trước sẽ biết. Có địa ngục, có ngạ quỷ, súc sanh đang đợi đây. Quý vị làm sao có thể sánh kịp người khác? Cho nên những lời này họ tán thán dụng ý chủ yếu nhất là ở đâu? Chúng ta biết được đó là khó được mới đáng quý. Trong thế giới ác mà hành thiện rất khó, đặc biệt là hiện nay. Quý vị muốn làm một chút việc tốt cũng chướng ngại khắp nơi. Quý vị còn có thể không thối tâm, còn tiếp tục làm nữa. Chúng ta đọc những kinh văn này liền biết được. Chúng ta gặp phải khổ nạn, chư Phật Bồ Tát đang tán thán. Chỉ cần chúng ta tinh tấn bất thôi, kiên trì bất thôi, chúng ta cầu nguyện giảng sanh tịnh độ, nguyện này nhất định thành tựu.